Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến luân lý công giáo về vấn đề trợ tử. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Trong căn nhà này, trật tự được kính trọng. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bác sĩ công giáo chống lại quan niệm thương xót giả tạo ngày nay, khiến người ta giúp phá thai, làm cho chết êm dịu và sản xuất con cái. Ngài bày tỏ lập trường trên đây dành cho 5.000 tham dự viên cuộc gặp gỡ của Hội Bác sĩ Công giáo Italia nhân kỷ niệm 70 năm thành lập hội. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, bà Bộ trưởng Sức khỏe của Italia Beatrice Lorenzin và nhiều trẻ em, bệnh nhân và thân nhân của họ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tư tưởng thịnh hành ngày nay nhiều lần đề nghị một thứ thương xót giả tạo, cho rằng phá thai là giúp đỡ phụ nữ, làm cho chết êm dịu là một hành vi hợp với phẩm giá con người, coi như một chinh phục khoa học khi sản xuất một đứa con mà người ta coi như một quyền thay vì đón nhận người con như một món quà, hoặc dùng sinh mạng con người như con vật trong phòng thí nghiệm, mệnh danh là để cứu vớt những sinh mệnh khác. Đức Thánh Cha minh định rằng, lòng thương xót theo tinh thần tin mừng là lòng từ bi tháp tùng trong lúc cần thiết, tức là lòng từ bi của người Samaritano nhân lành, nhìn thấy cảm thương lại gần và giúp đỡ cụ thể. Sứ mạng của anh chị em như bác sĩ đặt anh chị em hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu hình thức đau khổ. Tôi khích lệ anh chị em hãy trợ giúp những người khổ đau như những người Samaritano nhân hậu, đặc biệt quan tâm săn sóc những người già, bệnh nhân và người tàn tật. Lòng trung thành với tin mừng sự sống và tôn trọng sự sống như hồng ân của Chúa, nhiều khi đòi hỏi anh chị em những chọn lựa can đảm và đi ngược dòng đời, và trong những hoàn cảnh đặc biệt có thể đi tới độ phản kháng lương tâm.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Sri Lanka và Philippines từ ngày 12 đến 19 tháng Giêng năm tới 2015. Theo chương trình do phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ tối thứ Hai, 12 tháng Giêng, và tới phi trường thủ đô Colombo của Sri Lanka lúc 9 giờ sáng hôm sau, 13 tháng Giêng. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Sri Lanka lúc 1 giờ 15 phút trưa tại tòa giám mục Colombo. Ban chiều cùng ngày, lúc 5 giờ, Ngài sẽ viếng thăm Tổng thống tại Phủ Tổng thống trước khi tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn lúc 6 giờ 15 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bandaramaike Memorial. Sáng thứ Tư, 14 tháng Giêng, lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ phong hiện thánh cho chân phước Joseph Vaz, vị tông đồ của Sri Lanka, tại công viên Gunface Green, cạnh bờ biển. Ban chiều lúc 2 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến đền thánh Đức Mẹ Mandu để kính viếng và gặp gỡ các tín hữu vào lúc 3 giờ rưỡi, rồi trở về thủ đô. Sáng thứ Năm, 15 tháng Giêng, lúc 8 giờ 15, Ngài sẽ kính viếng nhà nguyện Đức Mẹ Lanka ở Polavalana, mạn Bắc Colombo, trước khi ra phi trường lúc 9 giờ để đáp máy bay đi Manila, Philippines.
Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay quân sự Villamor ở Manila lúc gần 6 giờ chiều cùng ngày 15 tháng Giêng. Lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra tại Phủ Tổng thống lúc 9 giờ 15 phút sáng hôm sau, thứ Sáu 16 tháng Giêng. Ngài gặp gỡ Tổng thống và các quan chức chính quyền cùng với đoàn ngoại giao. Ban trưa lúc 11 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với các giám mục, linh mục, trước sự tham dự của các tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Manila. Lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày, Ngài sẽ gặp gỡ các gia đình tại hội trường Mall of Asia Arena. Thứ Bảy 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ rời Manila, bay tới thành phố Tacloban và dâng thánh lễ tại phi trường quốc tế ở địa phương lúc 10 giờ. Sau đó, Ngài sẽ dùng bữa trưa với một số những người sống sót trong trận cuồng phong Haiyan hồi tháng 11 năm 2013. Ban chiều cùng ngày lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha sẽ làm phép trung tâm cho người nghèo, rồi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và những người sống sót tại nhà thờ chính tòa Palo rồi trở về Manila. Sáng Chủ nhật 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo ở Đại học Santo Tomas ở Manila, rồi gặp gỡ các bạn trẻ tại sân thể thao của Đại học vào lúc 10 giờ rưỡi. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 3 giờ rưỡi tại công viên Rizal Park, cũng ở Manila. Sáng thứ Hai 19 tháng Giêng, sau nghi thức tiễn biệt tại sân bay quân sự Villamor, Manila, Ngài sẽ đáp máy bay lúc 10 giờ sáng để trở về Roma, dự kiến sẽ tới phi trường Ciampino ở Roma vào lúc 5 giờ 40 phút chiều cùng ngày 19 tháng Giêng.
Vatican, sáng Chủ nhật 30 tháng 11 tới đây, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Đức Hồng Y Chao Prat de Avit, Tổng trưởng Bồ Các Dòng Tu, sẽ đại diện Tòa Thánh, sẽ nhân danh Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc năm đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha không có mặt ở Roma ngày hôm đó vì Ngài viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 đến 30 tháng 11. Ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết các hồng y, giám mục có thể đồng tế trong thánh lễ này. Các linh mục, nếu có vé của bộ tu sĩ thì cũng có thể đồng tế.
Abuja, Hội đồng Giám mục Nigeria bày tỏ lo âu của các tín hữu công giáo tại nước này với Tổng thống Goodluck Jonathan trước làn sóng bạo lực gia tăng do nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram chủ mưu. Trong cuộc gặp gỡ riêng hôm 13 tháng 11 vừa qua, các giám mục Nigeria đã nói với Tổng thống rằng có nhiều linh mục công giáo đã bị nhóm Boko Haram bắt cóc và nhiều người khác phải tị nạn đi nơi khác. Theo Đức cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos ở miền Bắc Nigeria, các giám mục thấy cần phải đích thân thông báo với Tổng thống Jonathan về điều kiện sống bi thảm của các nạn nhân bị Boko Haram khủng bố. Theo các giám mục, dù rằng nhóm này không phải nhắm những mục tiêu đánh vào các tín hữu Kitô, nhưng các Kitô hữu là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất vì bạo lực. Ví dụ, Đức giám mục giáo phận Maiduri cho biết, bao nhiêu giáo xứ và thánh đường của Ngài đã bị phá hủy. Tiểu chủng viện cũng như các bệnh xá nơi các nữ tu phục vụ cũng bị phá hủy. Đức Tổng giám mục giáo phận Jose nói, tuy điều chắc chắn là cả những người Hồi giáo cũng bị nhóm Boko Haram nhắm tới, nhưng chúng tôi nghĩ mục tiêu chính của nhóm khủng bố này là tiêu diệt Kitô giáo và mở đường cho sự Hồi giáo hóa toàn diện đất nước Nigeria. Các giám mục Nigeria cho biết, giáo hội mong muốn cộng tác với chính quyền để trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân. Chẳng hạn Ủy ban Công lý và Hòa bình có những kinh nghiệm cần thiết để đăng ký những người di tản và đáp ứng hữu hiệu hơn những người ở trong tình trạng cần được giúp đỡ hơn cả. Trong cuộc gặp gỡ, Tổng thống Jonathan trấn an các giám mục là ông biết tình hình và đang cứu xét các chiến lược để chấm dứt bạo lực của các lực lượng Boko Haram. Ông nói nhờ ơn Chúa làn sóng khủng bố mà chúng ta đang sống sẽ sớm đi vào quá khứ. Theo báo Vanguard, Tiền Phong, số ra ngày 14 tháng 11 vừa qua, lần đầu tiên quân đội Nigeria nhìn nhận một phần lãnh thổ quốc gia đang bị những tên khủng bố Boko Haram kiểm soát.
Vatican, hội nghị về nạn buôn người do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội đã khai diễn hôm qua 15 tháng 11 tại Vatican. Tổ chức Vincolos Andres của Argentina cũng cộng tác với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh trong việc tổ chức hội nghị. Với sự tham dự của hàng trăm người trẻ đến từ năm châu, họ ở lứa tuổi 18 đến 31 và thuộc các hiệp hội và cộng đoàn nâng đỡ các nạn nhân của nạn buôn người, một số cũng từng là nạn nhân của tệ nạn này. Trong hai ngày hội nghị, các tham dự viên muốn đưa ra những đề nghị cụ thể để phòng ngừa và trợ giúp các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng Francisco đặc biệt dấn thân chống nạn buôn người khi Ngài còn là Tổng Giám mục Giáo phận Buenos Aires, Argentina.
Vatican, nguyên bề trên tổng quyền dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm gọi tắt là OMI, là cha Heinz Wilhelm Steckling, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ciudad del Este bên Paraguay, thay thế vị giám mục bị cách chức là Đức cha Rogelio Ricardo Livieres Plano. Trong thông cáo công bố hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức tân giám mục Steckling, người Đức, năm nay 67 tuổi, đã từng làm thừa sai tại Paraguay trong nhiều năm, rồi làm bề trên tổng quyền của dòng trong 12 năm, từ 1998 đến 2010. Từ hai năm nay, ngài là giám đốc đại chủng viện của dòng OMI ở Asunción, thủ đô Paraguay. Đức cha Ricardo Livieres Plano, 69 tuổi, thuộc giám hạt Opus Dei, bị cất chức ngày 25 tháng 9 năm nay. Thông báo của Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha đã đi đến quyết định trên đây sau khi cứu xét kỹ lưỡng những kết luận của cuộc thanh tra tông tòa do Bộ Giám mục và Bộ Giáo sĩ thực hiện, cứu xét Đức Giám mục, giáo phận, các đại chủng viện. Quyết định hệ trọng của Tòa Thánh dựa trên một loạt các lý do mục vụ nhắm đến công ích lớn hơn là sự hiệp nhất của giáo phận Ciudad del Este và sự hiệp thông của hàng giám mục tại Paraguay. Theo niên giám của Tòa Thánh, giáo phận này hiện có 783.000 tín hữu công giáo, nhưng chỉ có 62 linh mục giáo phận và 50 linh mục dòng.
Sangon, trong hai ngày 22 và 23 tháng 11 tới đây, Giáo hội Công giáo tại Myanmar hay là Miến Điện sẽ mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại nước này. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của ngài đến chủ sự các lễ nghi kỷ niệm. Cùng thuộc phái đoàn Tòa Thánh có cha Mariano Sue Nain, dòng Đông Bosco, giáo sư tại Viện Thần học thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse ở thủ đô Yangon, và cha Peter Saint Helin, cũng là giáo sư tại chủng viện này. Cách đây năm thế kỷ, các thừa sai người Bồ Đào Nha từ Goa bên Ấn Độ mang tin mừng đến Myanmar, bấy giờ là Vương quốc Pegu. Giáo hội Công giáo tại Myanmar hiện có khoảng 450.000 tín hữu, tương đương với 1% dân số và thuộc 16 giáo phận, chia thành 4 giáo tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho thầy cô.
Lạy Chúa, khi dựng nên con người, Chúa đã không chỉ nắn bùn đất nên thể xác, nhưng còn ban cho chúng con trí óc trỗi vượt hơn mọi loài thụ tạo khác. Để trí óc chúng con lớn khôn theo ý Chúa, bên cạnh sự nuôi nấng của mẹ cha, chúng con cần thầy cô để dạy dỗ. Ngày đầu tiên đi học, đôi mắt ứa lệ của chúng con đã được sự vỗ về an ủi nâng niu của cô. Trong vòng tay của người mẹ hiền thứ hai như cô, con bắt đầu yêu trường, mến bạn, thích đi học và đến lớp. Trường học trở thành tổ ấm mới, thầy cô như thân phụ mẫu thứ hai. Chúng con chẳng biết thầy cô có bí quyết gì, mà có khi chúng con lại nể phục và quý mến thầy cô hơn cả cha mẹ. Có khi, cha mẹ và thầy cô dạy dỗ cùng một điều, chúng con dễ ngoan ngụy tiếp thu lời thầy cô hơn là của cha mẹ. Hình như nơi thầy cô, chúng con cảm thấy sự uy nghiêm nhưng không xa cách, sự gần gũi nhưng chẳng thể lờn mặt. Không biết nghề giáo có lời thề nào long trọng như các y sĩ thường làm với ông tổ y khoa không? Chỉ biết rằng, nghiệp giáo viên vốn được xem là nghề cao trọng nhất. Để trở nên những nhà giáo thực thụ, thầy cô đã dấn thân và phấn đấu rất nhiều vì đạo đức và chuyên môn chức nghiệp cao quý này đòi hỏi. Không cao trọng sao được khi thầy cô tham dự vào quá trình khuôn đúc một con người. Không chỉ khai sáng sự mờ tối trong đầu óc của học trò, nhưng thầy cô còn viết lên trang giấy cuộc đời của học sinh những ký ức không bao giờ có thể tẩy xóa. Nếu thầy cô cho học sinh những trang ký ức đẹp, ắt hẳn người học trò biết ơn mãi không thôi. Không phải giúp chúng con nhồi nhét cho thật nhiều kiến thức, nhưng thầy cô phải khơi gợi ham muốn hướng về chân thiện mỹ của chúng con. Không tặng ban cho chúng con cá, nhưng chỉ dạy chúng con cách làm cần câu và làm sao để câu được cá. Ấy là mong muốn cả đời của thầy cô. Nhờ thầy cô như ngọn đèn hải đăng soi dẫn, con thuyền học vấn của chúng con lênh đênh giữa biển cả mênh mông của kiến thức, mới tìm được phương hướng và cập bến đúng nơi. Sự gương mẫu của thầy cô là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất cho những mầm non người như chúng con mãi vươn lên. Ngặt nỗi, thầy cô như người làm vườn trồng cây mà chẳng được ăn quả. Có đôi khi, hoa trái từ thành quả học tập của chúng con và công sức chăm bón của thầy cô phải một thời gian lâu dài mới bắt đầu đơm bông kết trái. Ngày chúng con thành đạt, có mấy thầy cô có mặt ở đó để chứng kiến đâu. Xin cho quý thầy cô cũng có được con tim của Chúa để yêu thương một cách bình đẳng và không phân biệt giữa học trò. Không đề cao giàu hơn nghèo, không thích trò giỏi hơn trò kém, để trước mắt quý thầy cô, ai cũng đáng yêu và cần chăm sóc. Bởi lẽ, thầy cô như ánh thái dương, phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo. Xin cho quý thầy cô kiên nhẫn và hy sinh, để sẵn sàng nâng đỡ những học trò cá biệt, như con chiên mãi chơi đã lạc bầy. Lạy Chúa, thầy cô như người lái đò ngang, để đưa biết bao lượt hành khách học trò sang sông. Hết lớp này đến lớp khác, học trò đến và đi ngang qua chuyến đò của họ. Nhưng thầy cô vẫn âm thầm và lặng lẽ ở đó, nơi bến sông năm nào để đợi chờ bao lượt học trò khác. Xin cho những người lái đò như thầy cô luôn tìm thấy niềm vui ngang qua những chuyến đò. Xin cho những hành khách học trò bớt ngang ngạnh và bướng bỉnh hơn, để người lái đò đỡ vất vả. Lạy Chúa, xin cho xã hội biết quan tâm và chăm lo, để đời sống của thầy cô được tươm tất hơn. Dù có nhận một phần thù lao cho công sức mình, nhưng cân đong đo đếm sao được hết sự tận tâm mà thầy cô đã gửi gắm vào trong cái chữ con số. Khi không phải canh cánh bên lòng nỗi lo cơm áo gạo tiền, thầy cô mới có thể tận tâm tận lực cho sự nghiệp chồng người. Không phải quá vất vả vì mưu sinh, thầy cô sẽ có thêm thời gian cũng như cơ hội nghiên cứu, ngõ hầu phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy. Không phải lo kiếm tiền, việc truyền đạt kiến thức của quý thầy cô sẽ vô vị lợi hơn. Lạy Chúa, đã đến lúc chúng con cần nhận ra, mái tóc điểm bạc của thầy vì bụi phấn, giọng nói khàn đục của cô do phải giảng dạy nhiều. Tất cả đã bị bào mòn bởi thầy cô mong muốn cho chúng con được nên người. Xin cho chúng con luôn tôn trọng quý thầy cô, để không chỉ nhìn các ngài như những người đi bán kiến thức và chất xám, nhưng là những người truyền lửa đam mê học hỏi, để chúng con trở nên người có ích cho giáo hội và xã hội. Xin cho mọi người ý thức rằng, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, dư luận tại một số nước Âu Mỹ như Đức, Áo và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đang tranh luận về vấn đề ban hành luật trợ tử cho phép các bác sĩ ra toa giúp bệnh nhân trong vấn đề này. Đặc biệt tại Mỹ, vấn đề này lại bùng lên sau vụ cô Brittany Maynard ở Mỹ, 29 tuổi, thuộc bang California, bị ung thư não bộ, đã chấm dứt cuộc sống ngày 1 tháng 11 vừa qua nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ ở bang Oregon. Luật của bang Oregon quy định rằng, để được giúp tự tử, một bệnh nhân phải tỉnh táo và chứng tỏ cho bác sĩ thấy mình có cư trú hợp pháp tại bang này. Bệnh nhân phải tự uống thuốc độc mà không được nhờ ai khác trợ giúp. Cách đây hơn 10 năm, ngày 9 tháng 2 năm 1993, Quốc hội Hòa Lan đã thông qua đạo luật cho phép kết liễu mạng sống của người bệnh nan y ở giai đoạn cuối đời, theo lời yêu cầu của chính đương sự. Hòa Lan là quốc gia thứ hai tại châu Âu sau Đan Mạch đã ban hành đạo luật gọi là làm cho chết êm dịu hay là giết người vì lòng thương xót. Tiếp theo Hòa Lan, đến lượt nước Bỉ cũng ban hành đạo luật tương tự như vậy. Và tại Hoa Kỳ, có bang Oregon cũng có luật cho phép bác sĩ giúp kết liễu mạng sống của bệnh nhân nan y. Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải thích lập trường của Luân lý Công giáo về vấn đề này. Thưa cha, một người bệnh tật quá nặng, không còn hy vọng có thể được chữa lành nữa và họ phải chịu đau đớn. Thế thì tại sao giáo hội lại cấm đoán, chống lại đạo luật cho phép giải thoát bệnh nhân theo lời yêu cầu của họ như vậy? Nếu để cho họ được chết sớm thì có lợi cho tất cả mọi người, đương sự khỏi đau đớn, khỏi có cảm tưởng mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội, và gia đình cũng như xã hội cũng đỡ đau khổ chứ.
Lý do nòng cốt khiến cho giáo hội không chấp nhận việc kết liễu mạng sống con người, kể cả trường hợp vì lòng thương xót, đó là giới răn thứ năm Chúa dạy, chớ giết người, và do xác tín, con người không phải là chủ thể tuyệt đối sự sống của mình. Và tất cả mọi sự sống đều có giá trị, bao lâu Thiên Chúa còn duy trì nó. Dù là sự sống của một người đáng khinh hay một người tàn phế và bệnh nặng nhất, thì trước mặt Thiên Chúa, sự sống ấy vẫn còn một giá trị cao cả mà loài người không thể tự mình hủy diệt. Sự sống đó có thể có một giá trị cao cả hơn chúng ta tưởng. Khi nó thức tỉnh khả năng yêu mến, khơi dậy lòng bác ái nơi tha nhân, hoặc khi chúng ta coi điều đó như một dấu hiệu cảnh cáo chống lại mọi tội lỗi là nguyên nhân đầu tiên của tình trạng đau khổ. Trong lịch sử vẫn không thiếu những người tàn tật nặng từ thuở sơ sinh nhưng vẫn sống hạnh phúc và góp phần xây dựng xã hội và phụng sự Thiên Chúa. Chính tôi đã được thấy một thiếu nữ Thụy Sĩ năm nay chừng 60 tuổi khi cô sinh ra không có tay và cũng chẳng có chân gì cả. Cha sở do dự không biết có nên rửa tội cho cô hay không, nhưng cha mẹ cô ta đã xin và Đức Giám mục Giáo phận đã truyền cho cha sở phải rửa tội. Cô ta ngồi trên xe lăn, đi học thì cắn bút vào miệng để viết và chữ của cô rất đẹp, lúc nào cô cũng tươi cười. Cô đã tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Fribourg, điều đáng nói là cô đã lập gia đình và có con hẳn hoi.
Nhưng thưa cha, đối với những người bệnh tật quá đau đớn, hoặc những người bị hôn mê nặng trong nhiều năm trời, không còn hy vọng gì cứu chữa nữa, không lẽ giáo hội cứ bắt họ phải chịu đau khổ và sống như khúc cây vô tri vô giác sao, thưa cha? Họ đâu còn trí khôn nữa để mà thăng hoa những đau khổ của họ à?
Ngày 5 tháng 5 năm 1980, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một tuyên ngôn về vấn đề euthanasia hay là làm cho chết êm dịu. Theo tuyên ngôn này, nếu hiểu euthanasia làm cho chết êm dịu như một hành động tích cực gây ra cái chết cho người khác với mục đích chấm dứt nỗi đau khổ của họ, dù họ ở trong tình trạng bệnh tật tuyệt vọng hoặc là hôn mê nặng, thì hành động đó vẫn không bao giờ được phép làm. Vì như vừa nói trên đây, không ai có quyền trên sự sống con người ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Người bệnh nan y cũng không được tự ý tìm sự chết cho mình. Vì tự tử là phủ nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa trên sự sống con người và chối bỏ ý định yêu thương của Ngài. Trước đó trong bài huấn dụ đọc trước các giám mục Hoa Kỳ tại thành phố Chicago, ngày 5 tháng 10, 1979, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II cũng nói rằng, giết người vì lòng thương xót hay là euthanasia là một lỗi luân lý nặng nề. Tội giết người như vậy không phù hợp với sự tôn trọng phẩm giá con người và nghĩa vụ tôn trọng sự sống. Tuy nhiên, khi bệnh nhân quá đau đớn, các bác sĩ vẫn được phép sử dụng thuốc mê hoặc các thuốc làm giảm đau như morphine chẳng hạn, dù biết rằng việc sử dụng các thuốc đó có thể làm mất ý thức của bệnh nhân và có thể làm cho bệnh nhân ấy chết nhanh chóng hơn. Dĩ nhiên là họ phải làm với sự đồng ý của bệnh nhân hoặc thân nhân của người bệnh. Đây cũng là giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Pio XII ngày 24 tháng 2 năm 1957.
Như vậy có nghĩa là không được tích cực giết chết một bệnh nhân nan y, nhưng được phép để cho họ chết yên lành, tức là được dùng phương pháp euthanasia passive, thụ động, phải không cha?
Đúng vậy. Trong tuyên ngôn ngày 5 tháng 5 năm 1980, Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nói là được phép ngưng các hệ thống máy móc điều trị bệnh nhân khi thấy rằng không còn hy vọng gì nữa, mặc dù biết rằng khi ngừng máy như vậy thì bệnh nhân sẽ chết. Đây là trường hợp những người bị hôn mê lâu dài và được coi như đã chết về phương diện bệnh lý.
Thưa cha, còn trường hợp những hài nhi sinh ra là quái thai hoặc bị tật nguyền nặng nề. Tại sao lại để cho hài nhi này sống khi mà chúng ta biết rằng sau này chúng cũng như cha mẹ chúng phải khổ sở và xã hội phải vác thêm gánh nặng nuôi thêm những con người vô dụng như vậy?
Quả thực từ xa xưa người ta đã nêu lên thắc mắc này và ngày nay nó vẫn còn là một thắc mắc thời sự. Thực vậy, một số dân tộc hoặc là các bộ lạc sơ khai và bán khai vẫn có tục lệ giết những trẻ sơ sinh nếu đó là con hoang hoặc khi mới sinh ra chúng đã có răng rồi. Hoặc nếu hài nhi đó là một quái thai bị tàn tật vân vân, như ở nước Niger bên Phi Châu, hoặc là ở đảo Greenland gần nước Canada, ngay cả dân Hy Lạp văn minh xưa kia cũng có tục lệ phơi bày những hài nhi dị hình, bệnh tật hoặc tàn tật, để nếu có ai thương mà mang về nuôi thì càng hay, nếu không thì hài nhi sẽ được du lịch qua thế giới bên kia càng sớm càng tốt. Chính triết gia Platon trong cuốn Republica cũng kết án những hài nhi sinh bởi những công dân xấu. Nơi dân La Mã, vì muốn dân số được tăng trưởng, nên các triết gia và luật gia, thi sĩ có khuynh hướng lên án việc phơi bày các hài nhi lành mạnh. Vì thời đó có những gia đình nghèo hoặc cả những gia đình giàu không muốn có thêm con, nên họ mang con ra phơi ngoài đường, để có ai muốn nhận nuôi thì nhận. Trường hợp không ai nhận nuôi thì các hài nhi đó sẽ phải chết. Các giáo phụ đầu tiên như Thánh Justino sống vào giữa thế kỷ thứ hai đã lên tiếng kết án tục lệ giết con hoặc là mang con bỏ chợ như vậy. Luật pháp sau này của các nước đều kết án việc giết hài nhi dù đó là quái thai hay là tàn tật. Cho đến thế kỷ 19 ở Âu Châu, các nước đều kết án tử hình những người nào giết hài nhi. Ngày nay án tối đa được giảm xuống còn tù chung thân, và trong nhiều trường hợp, tòa án giảm án vì những điều kiện như con hoang hoặc là quái thai, v.v. Cho đến nay, giáo hội Công giáo không bao giờ chấp nhận việc cố tình kết liễu cuộc sống của các hài nhi tàn tật hay là dị hình, và coi đây là tội giết người đi ngược với giới răn thứ năm của Chúa.
Còn về vụ cô Mayna Brittany tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ, giáo quyền Công giáo có phản ứng thế nào, thưa cha?
Nhiều ngày trước khi cô Mayna tự tử, Đức cha Alexander Semple, Tổng giám mục giáo phận Portland sở tại đã kêu gọi cô và những người khác ở trong tình trạng tương tự đừng từ bỏ hy vọng. Ngài cũng nói rằng, việc tự tử với sự giúp đỡ của người khác mang lại một ảo tưởng là con người có thể kiểm soát cái chết. Hành động ấy như ngụ ý rằng, ta có tự do khi chọn lựa cái chết, nhưng việc làm ấy không nhận ra sự mâu thuẫn. Tự giết mình là loại bỏ tự do được hưởng trong đời sống trần thế. Sự tự quyết và tự do đích thực chỉ đến khi chúng ta chấp nhận cái chết như một sức mạnh vượt ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Trong tuyên ngôn, Đức Tổng giám mục giáo phận Portland cũng nói rằng, rút ngắn sự sống không phải là một câu trả lời cho cái chết. Thay vì là làm cho cái chết đến sớm, chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy đón nhận những lúc khó khăn nhưng quý giá vào cuối đời, vì nhiều khi chính trong những lúc ấy, chúng ta hiểu được đâu là điều quan trọng nhất đối với cuộc sống. Những ngày cuối cùng của chúng ta chuẩn bị chúng ta bước vào vận mệnh vĩnh cửu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, Trong căn nhà này, trật tự được kính trọng.
Chúa Giêsu nói, bài học cho con và cho mọi người được gói ghém trong những điều mà con thấy. Bài học khiêm nhường, nhẫn nhục, sự hòa thuận vẹn toàn, được đề nghị cho hết mọi gia đình Kitô giáo, đặc biệt là các gia đình Kitô giáo vào thời kỳ đau thương lớn lao này. Con đã thấy một căn nhà nghèo, và điều nặng nề là nhà nghèo ở xứ lạ. Nhiều người là những tín hữu hạng thứ, đòi hỏi là họ phải được một đời sống vật chất dễ dàng, tránh được cả những khó khăn nhỏ mọn, được sống một đời thịnh vượng và hạnh phúc, chỉ vì họ đã cầu nguyện và rước cha trong thánh thể. Bởi vì họ cầu nguyện và rước lễ vì nhu cầu của họ, chứ không vì nhu cầu cấp bách của các linh hồn và vì vinh quang Thiên Chúa. Quả thật, rất hiếm người không ích kỷ khi cầu nguyện. Giuse và Maria chiếm hữu cha, Thiên Chúa thực, như con của họ, nhưng họ không có cả đến sự thỏa mãn rằng, tuy nghèo nàn, nhưng ở quê hương họ, trong xứ mà họ quen biết, nơi ít nhất họ có một căn nhà nhỏ thuộc về họ, và vấn đề ăn ở không bị dính líu với người khác. Trong xứ họ, họ dễ dàng để kiếm việc làm và đáp ứng nhu cầu cho đời sống, vì họ quen biết ở đó. Chính vì cha mà họ là những người tị nạn, trong một khí hậu lạ, trong một nước lạ rất buồn so với miền quê êm đềm của Galilea. Và cả với ngôn ngữ, phong tục khác, ở giữa một dân không quen biết họ, có những nghi ngờ quen thuộc của dân chúng đối với những người lánh nạn và người lạ. Họ không có những của động sản, dễ chịu và thân thiết mà họ có trong căn nhà của họ, và biết bao vật dụng khiêm tốn và cần thiết mà ở nhà, nơi quê hương thì như không đáng kể, nhưng ở đây, với vẻ nghèo nàn chung quanh họ, nó trở nên như rất đẹp, giống như những của dư thừa làm thích thú cho các nhà giàu. Họ có sự nuối tiếc nhà cửa và xứ sở. Tư tưởng của họ chạy về những đồ vật tội nghiệp để lại ở đó, tới vườn rau nhỏ, và có lẽ nghĩ đến chẳng có ai săn sóc cho cây nho, cây sung và các cây hữu ích khác. Họ có nhu cầu cần phải có lương thực hàng ngày, quần áo, lửa ấm cho cha còn nhỏ, mà họ không thể cho ăn những thứ như chính họ ăn. Và vì vậy, họ có nhiều đau khổ trong lòng, vì những nuối tiếc, vì những gì chờ đợi họ ngày mai, vì những nghi ngờ của thế giới hay làm khó dễ, nhất là trong thời gian đầu, vì người ta không dễ dàng dành việc làm cho người xa lạ.
Nhưng con đã thấy, nơi ở này đầy sự trong sáng, nụ cười, sự hòa hợp, và với sự thuận thảo chung, người ta cố gắng làm cho nó nên tốt đẹp hơn, cho tới cả những cây rau tội nghiệp, để làm cho nó nên giống căn nhà đã bị bỏ, và còn dễ chịu hơn nữa. Họ chỉ có một ý tưởng, làm cho vùng đất khô cằn này trở nên bớt khốn cực cho cha, đấng thánh, đến từ Thiên Chúa. Đó là tình yêu của những kẻ tin, của bậc cha mẹ, bộc lộ ra trong hàng ngàn săn sóc. Đây, con dê với giá của bao nhiêu giờ làm việc, và hơn nữa các đồ chơi nhỏ, đẽo trên những mảnh gỗ thừa, và trái cây chỉ mua cho một mình cha, trong khi họ phải nhịn cả tới một miếng ăn. Hỡi người cha quý yêu trên trái đất, cha là kẻ ưu ái chừng nào của Thiên Chúa cha trên trời cao, của Thiên Chúa con trở thành đấng cứu tinh của trái đất. Trong căn nhà này không có những người nóng nảy, giận dữ, diện mạo khó chịu, cũng không có những lời của trách lẫn nhau, và càng không có đối với Thiên Chúa, vì đã không ban cho họ đầy tràn sự thoải mái vật chất. Giuse không khiển trách Maria đã là nguyên nhân cho những mất mát ông phải chịu, và Maria không trách móc Giuse vì không biết lo cho mẹ những thoải mái hơn. Họ yêu nhau cách thánh thiện, chỉ có vậy, và sự lo lắng của họ không cho cá nhân mình mà cho người bạn. Và tình yêu thực sự thì luôn luôn trong sạch. Lại nữa, nó sẽ không toàn vẹn trong lãnh vực này, ngoại trừ nó là tình yêu của hai vợ chồng đồng trinh. Sự trong trắng liên kết với tình bác ái, kéo theo sau nó cả một đoàn các nhân đức khác và thi hành sự trọn lành hôn nhân của hai người yêu nhau cách trong trắng. Tình yêu của mẹ cha và của Giuse là trọn hảo. nó hướng mọi nhân đức khác, đặc biệt là đức ái, về với Thiên Chúa, chúc tụng người trong mọi lúc, cho dù thánh ý người nặng nề cho thân xác và con tim. Thần trí của hai vị thánh này sống động và ngự trị tất cả. Chính thần trí này bảo họ tán dương Chúa và cảm ơn người vì đã chọn họ làm kẻ giữ gìn con đời đời của người.
Trong căn nhà này, người ta cầu nguyện. Trong các căn nhà ngày nay, người ta cầu nguyện quá ít. Lúc rạng đông và lúc hoàng hôn, lúc khởi đầu công việc và khi ngồi vào bàn ăn, mà các con không có một ý tưởng nào cho Chúa là Đấng đã cho thấy một ngày mới, đã cho có thể tới một đêm mới, đã chúc lành cho các mệt nhọc của các con, và cho phép nó tạo cho các con của ăn này, bếp lửa này, y phục này, mái nhà này. Tất cả những thứ này cũng cần thiết cho điều kiện loài người của các con. Tất cả mọi thứ, do Thiên Chúa nhân từ mà tới đều tốt. Mặc dầu những của này là nghèo hèn, và không dồi dào, nhưng tình yêu làm cho nó có hương vị và giá trị. Tình yêu làm cho các con thấy nơi Đấng tạo hóa vĩnh cửu, một người cha yêu thương các con. Trong căn nhà này người ta sống thanh đạm. Người ta có thể sống thanh đạm mặc dù không thiếu thốn tiền bạc. Người ta ăn để sống, chứ không phải ăn để thỏa mãn sự thèm khát, tính tham lam vô độ của kẻ phàm ăn, và các cơn hứng của kẻ hư ăn. Tiêu thụ đồ ăn tới nỗi thành nặng nề vì nó, và phí phạm của cải trong những sản phẩm đắt tiền, mà không nghĩ tới những kẻ không có đầy đủ hay phải thiếu thốn. Họ không nghĩ rằng, trong khi họ giảm bớt nó, họ có thể tránh cho nhiều người khỏi đói. Trong căn nhà này, người ta yêu thích làm việc. Người ta yêu công việc dù là tiền bạc dồi dào, vì khi làm việc, người ta vâng lời mệnh lệnh của Thiên Chúa và tránh được thói xấu. Giống như cây trường xuân, nó đe dọa, quấn chặt và làm ngộp sự rảnh rỗi thành một khối trơ trơ. Lương thực sẽ ngon lành, sự nghỉ ngơi sẽ dễ chịu, con tim được thỏa mãn khi người ta đã làm việc chuyên cần và thưởng thức một lúc giải lao giữa hai lúc làm việc. Các thói xấu thuộc đủ diện mạo không thể vào được trong nhà cũng như trong lòng kẻ yêu thích làm việc. Và vì nết xấu không mọc ở đó, nên tình yêu, sự quý trọng, sự kính nể hỗ tương sẽ phát triển. Trong bầu khí trong sạch, các mầm non sẽ lớn lên, sẽ sinh ra các gia đình tương lai, nơi sự thánh thiện tươi nở.
Trong căn nhà này, sự khiêm nhường ngự trị. Bài học khiêm nhường hay chừng nào cho các con kiêu ngạo? Nói theo kiểu loài người, thì Maria có hàng ngàn và hàng ngàn lý do để kiêu ngạo và làm cho mình được tôn thờ bởi người chồng. Trong số đàn bà, biết bao người đã làm như vậy, vì họ có một nền văn hóa rộng hơn, một bẩm sinh sang trọng hơn, một gia tài hơi lớn hơn bên người chồng. Maria là hiền thê và là mẹ của Thiên Chúa, nhưng mẹ phục vụ người chồng, mẹ không bắt người ta hầu, và mẹ rất yêu thương đối với ông. Giuse là chủ nhà mà Thiên Chúa đã xét là xứng đáng, rất xứng đáng làm trưởng gia đình và nhận từ Thiên Chúa nhiệm vụ gìn giữ ngôi lời nhập thể và hiền thê của Thánh Linh. Nhưng ông chăm chú xem chừng để tránh cho Maria sự mệt mỏi và công việc. Ông lo tự làm những việc khiêm tốn nhất của một gia đình để tránh mệt mỏi cho Maria. Và như ông có thể, hết những gì ông có thể, ông cố làm vui lòng mẹ và tìm cách làm cho nhà cửa nên thực tế hơn, vui hơn với hoa lá của mảnh vườn. Trong căn nhà này, người ta kính trọng trật tự siêu nhiên, tinh thần, vật chất. Thiên Chúa là thủ lãnh tối cao mà con người phải dâng cho người sự thờ phượng và tình yêu. Đó là trật tự siêu nhiên. Giuse là gia trưởng và người ta dành cho ông tình yêu, sự trọng kính và vâng lời. Đó là trật tự tinh thần. Nhà cửa là ơn huệ của Thiên Chúa, cũng như quần áo, đồ đạc. Sự quan phòng của Thiên Chúa biểu lộ trong tất cả những thứ này. Vị Thiên Chúa đã ban cho con cừu có bộ lông đen, con chim có bộ lông ống, cánh đồng có cỏ xanh, rơm rạ cho gia súc, các hạt và lá cho loài gà vịt. Đấng đã dệt y phục cho bông huệ nơi thung lũng. nhà cửa, y phục, đồ đạc, người ta phải nhận nó với lòng biết ơn và chúc tụng bàn tay Thiên Chúa đã cung cấp, sử dụng nó cách kính trọng như ân huệ của Chúa, không nhìn nó với vẻ bất đắc dĩ vì nó nghèo nàn, không làm hư hỏng nó bởi lạm dụng sự quan phòng. Đó là trật tự vật chất. Con đã không hiểu những lời đối đáp trong thổ ngữ của Nazareth, cũng như các chữ trong lời cầu nguyện. Nhưng quang cảnh của các sự vật đã cho một bài học lớn. Hãy suy niệm nó. Các con là những người đã khổ biết bao vì đã thiếu sót với Thiên Chúa trong bao nhiêu thứ. Trong đó có cả những điều mà đôi vợ chồng thánh là cha mẹ của cha đã không bao giờ thiếu sót. Còn con, hãy sung sướng nhớ lại Giê-xu ấu thơ của con. Hãy mỉm cười khi nhớ lại những bước chân nhỏ của trẻ con. Không bao lâu nữa, con sẽ thấy đôi chân này bước đi dưới thập giá, và đó sẽ là một thị kiến trong nước mắt.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bác sĩ công giáo chống lại quan niệm thương xót giả tạo ngày nay, khiến người ta giúp phá thai, làm cho chết êm dịu và sản xuất con cái. Abuja, Hội đồng Giám mục Nigeria đã bày tỏ lo âu của các tín hữu công giáo tại nước này với Tổng thống Goodluck Jonathan trước làn sóng bạo lực gia tăng do nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram chủ mưu. Yangon, trong hai ngày 22 và 23 tháng 11 tới này, Giáo hội Công giáo tại Myanmar hay là Miến Điện sẽ mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.